giảm sơ các tỉnh thành phố giáp
nhau
đang an toàn. Trước quý vị hòa thượng Thượng Thanh Hạ Từ, thành viên hội đồng chứng minh giáo hội giáo nam, viện trưởng thiền viện Phúc Lâm Đà Lạt và các thiền viện liên hệ. Hòa thượng là một vị giáo họ sư đặc biệt đối với Phật giáo Việt Nam trong thời hiện đại. Hòa thượng có công lao rất lớn cho sự giáo dục giúp đỡ các thiền viện trong Việt Nam trong thiền viện này. Hòa thượng đã nhận lời mời của ban toàn pháp trung ương đặc biệt là hòa thượng Thích Quảng đã nhấn chút thích nhìn vào với báo quan tâm nhân phòng hai phương giáo hội nên tổ chức khóa bồi dưỡng và pháp sáng ngày tất cả các vị giảng sư của ban toàn pháp cả tỉnh thành phố Việt Nam. Vào giờ phút này chúng tôi được bạn phép thay mặt ban tổ chức thứ sáu vị an ni giảng sư các tỉnh thành phố Việt Nam và vào giờ phút này chúng tôi hòa thượng
chúng ta đem ra chỉ dạy
cho những người khác, đó là cái con đường hoằng pháp lợi sinh. Nói hoằng pháp lợi sinh nhưng thực nghĩa của nó là dạy phương pháp cho chúng sanh trị lành tất cả bệnh tâm của họ đang bị khổ đau. Như vậy thì Phật có nhiều pháp dạy trị bệnh cho chúng sinh. Những pháp đó trị lành mọi căn bệnh. Thế nên sau này chúng ta thường tôn xưng Đức Phật là bậc gì? Phật là bậc vô thượng yên vương, phải không? Phật là bậc vô thượng yên vương. Nếu nói theo cái nghĩa thường thì Phật là ông vua thầy thuốc, không ai trên hay là không ai hơn. Đó là một cái lời tôn xưng không phải là quá đáng. Nhưng khi xưa lúc vào đạo học, qua những danh từ này tôi lại có suy nghĩ, tại sao Phật lại là vua thầy thuốc? Thầy thuốc giỏi được rồi mà lại vua thầy thuốc nữa, nghe nó hơi quá đáng. Nhưng mà càng học sâu, càng hiểu rõ thì thấy cái từ Phật là vua thầy thuốc là chuyện xứng đáng, không có nghi ngờ nữa. Vì vậy mà tôi mới thấy cái lời tôn xưng đó rất là xứng, rất là hay. Tại sao Phật là ông vua thầy thuốc không ai hơn? Mà thầy thuốc thì quý vị có ai nói vua thầy thuốc không? Chỉ nói thầy thuốc hay, thầy thuốc giỏi, chứ còn không ai nói là vua thầy thuốc. Mà đây nói là vua thầy thuốc thì chúng ta phải hiểu thế nào, cái gì, khả năng nào của Đức Phật xứng đáng để gọi là vua thầy thuốc. Ở đây tôi dẫn, bởi vì ông thầy thuốc hay ở thế gian gọi là những thầy thuốc đại tài đó, thì quý vị nghĩ nếu ai bị cái bệnh thập tử nhất sanh, rước ông thầy thuốc đó lại ông trị, ông trị thì bệnh liền lành. Nếu vị đó khi xưa là 50 tuổi, nếu không được gặp thầy thuốc hay trị sẽ chết lúc 50 tuổi. Bây giờ gặp thầy thuốc hay trị sống thêm 20 năm nữa là 70 tuổi, thì quý vị thấy thầy thuốc là đại tài chưa? Thực là đại tài. Như vậy thì các đại tài có thể cứu người sống thêm vài chục năm, vài chục tuổi, đó là đại tài. Nhưng mà với Phật, thuốc của Phật trị bệnh cho chúng sinh sống được bao lâu? Quý vị xét về bao lâu? Thật chưa sống chưa đâu. Phải không? Thuốc của Phật trị cho chúng sinh hết bệnh, sống mà không mẹ chết. Vì vậy mình nhập niết bàn phải là vô sanh, mà không sanh thì là chỉ có tử, phải không? Không tử tức là không có chết. Như vậy thì giáo pháp của Phật dạy chúng ta tu, chúng ta trị lịch làm hết tâm bệnh của chúng ta thì chúng ta sống mãi không có ngày chết, cho nên sống không có cái chết đối đãi. Vì vậy mà gọi là niết bàn, là vô sanh. Như vậy thì tu theo Phật để đi đến chỗ cứu kính là niết bàn, nhập niết bàn, giải thoát sinh tử, ra ngoài cái vòng sinh tử. Thì như vậy Đức Phật cho chúng ta được bao nhiêu tuổi thọ. Nếu uống thuốc Phật lạc chừng bao nhiêu, không còn có lượng tuổi nữa. Như vậy thì cái số thầy thuốc hay cho chúng ta được 20 tuổi thọ thì chúng ta khen rất nể. Còn với Đức Phật cho chúng ta lành được bệnh hết, tuổi thọ không có ngàn mét, không có chừng lượng, thì không phải vua thầy thuốc là gì, phải không? Đó là cái nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, thầy thuốc thế gian lo trị bệnh cho thiên hạ, nhưng mà tới khi mình bệnh nó trị được không, phải nhờ người khác trị. Thì có quen những bác sĩ luôn luôn trị bệnh cho người ta nổi tiếng, nhưng mà tới khi mình bệnh cũng phải nhờ người khác trị chứ không tự trị được. Còn Đức Phật thì ngược lại, ngài tu, ngài trị lành tất cả bệnh của ngài rồi, sau khi lành bệnh ngài mới đi trị bệnh cho người khác, giải pháp tu để chúng ta biết trị những tâm bệnh cho chúng ta. Nhờ trị tâm bệnh được lành, chúng ta mới khỏi dòng sinh tử luân hồi. Thì như vậy thì quý vị thấy cái Phật dạy mình làm, dạy mình tu là cái Phật đã đạt được. Ngài đã thoát khỏi dòng sinh tử, ngài mới dạy chúng ta tu để ra khỏi sinh tử. Thì như vậy đối với ngài, ngài đã tự cứu và cứu chúng sanh. Còn thầy thuốc ở ngoài tự cứu không được, mà cứu người thì cũng cứu giới hạn. Thì như vậy cái khả năng của Phật chính đáng là ông vua thầy thuốc chưa? Đó là ông vua thầy thuốc rồi. Như vậy Phật là ông vua thầy thuốc. Bây giờ quý vị là giảng sư, là quý vị sẽ làm gì đây? Quý vị sẽ là một người quảng cáo thuốc hay của Đức Phật, hay là quý vị là một ông thầy thuốc con, là cháu cắt của Đức Phật? Giờ quý vị tự nhớ lại cho tôi nghe được rồi. Hiện giờ quý vị là giảng sư, là người quảng cáo thuốc của Phật, hay là ông thầy thuốc con cháu của Đức Phật để trị bệnh chúng sanh? Giờ quý vị có thể định nghĩa của mình là cái gì trong hai cái đó? Con thầy thuốc, con ông vua thầy thuốc chứ phải con thầy thuốc thường nghe. Nói như vậy rồi tôi sẽ từ từ chỉ cho quý vị thấy tầm vóc quan trọng của một người tu. Bởi vì tôi trước kia cũng đã từng làm giảng sư, giảng nơi này nơi kia. Bây giờ nói giảng sư tôi kể quá khứ cho quý vị nghe một chút. Bởi vì thời của chúng tôi từ năm 1984 cho tới 63 là những năm chúng tôi nằm ở trong ban Phật pháp giáo hội Phật giáo Việt Nam, vì hồi xưa chia giáo hội chung Bắc Nam, thì chúng tôi là ban Phật pháp trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cho nên các tỉnh miền Nam chúng tôi đang học ở Ấn Quang, nhưng mà hòa thượng thầy chúng tôi là trưởng ban Phật pháp, cho nên ngày bắt chúng tôi chỉ mới lớp trung học năm thứ hai thứ ba là ngày bắt đi giảng. Đi giảng thì một năm học có ba đợt nghỉ, đợt Tết nghỉ một tháng, đợt đầu hạ nghỉ một tháng, cuối hạn những tháng, và mỗi tháng lễ thì đi hết 3 tuần, thành phần lễ có 10 ngày thôi. Và tùy theo sư phong phân bổ của ban Phật pháp đã trở nặng cần thì chúng tôi đi. Thì như vậy trong cái thời Phật pháp, mà nhất là thời đó ở tại Ấn Quang, chúng tôi là một, thầy Quỳnh Huy là hai, thầy Thương Định là ba, thầy Thư Không là bốn, và bốn người hay đi nhất, và một ít vị khác ít được mời. Mà khi đi quảng pháp thì mỗi người có một cái sở trường không ai biết ai. Bởi vậy nên bây giờ mà nói rằng giảng cho cái lớp giảng xuyên thì tôi thấy rằng không có thể nào đem một cái khả năng riêng, cái nghệ thuật riêng của từng cá nhân đem cho người này người kia được. Bởi vì cái đó là cái sở trường riêng mỗi người. Với thầy Quyền Vi thì ông giảng thời chúng tôi là ông ăn khách nhất. Ăn khách nhất. Mà tại sao ông giảng ăn khách? Thì ông có những ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất là ông khác tập cười. Ông giảng thấy người ta ngồi hơi thiêu thiêu á, thì ông kiếm cực gì ông nói người ta cười trộn này cái khách của bộ. Nên là người ta thích. Đó là cái ưu thứ nhất. Cái ưu thứ hai á, là thầy có cái khả năng viết chữ hán sai trái. Khi nào cần giảng những danh từ chữ hán thì bước xuống bảng cầm phấn viết vào tay trái, lúc đó thì chú ý tình hình theo dõi. Thì đó là cái đặc điểm thứ hai. Cái đặc điểm thứ ba là thầy chịu khó học những cái từ ngữ chữ phạn, ví dụ như nó bồ đề giống phục cái chữ bồ đề, rồi ông học từ ngữ chữ ăn chữ pháp. Thì khi giảng thì tới những cái từ đó cho ông nói tiếng phạn, rồi ông giảng tiếng ăn chữ pháp cho nghe thật sai về. Đó là những cái sở trường của ông. Mà cái ba sở trường của tôi không học được cái nào hết. Tôi không có tài tập trường như vậy, mà tôi cũng không có giúp tay trái được, mà tôi cũng không thể học tiếng Anh tiếng Pháp lộn xộn được nữa. Như vậy thì tôi thua thầy được đó. Còn thầy Từ Thông thì có cái sở trường, quý vị biết sở trường gì không? Sở trường vẽ. Ông nói còn cò cái một vạch vài cái ở dưới thì nhìn thấy còn cò. Như vậy cho nên rồi ta cũng chú ý. Có một riêng tôi cũng có sở trường, tôi chỉ có cái đào sâu đề tài nào tôi giảng, tôi đào sâu đề tài đó để giảng cho tất cả nghe. Chứ còn không có ba cái khả năng như thầy Quyền Vi, hay là một cái khả năng như thầy Quyền Thông. Thì như vậy đối với thầy giảng tôi là thuộc hạng trung bình, mà làm giảng sư đi chung hai ba người kinh cái buồn lắm. Người nào giảng ăn khách tới thì hãy cứ mời người đó, có mặt mình tôi mà quên. Cái đó là cái buồn nhất. Vì vậy cho nên đi chung thì giỏi buồn lắm. Nhưng mà đời tôi thường duyên thì có cái đặc biệt, ổng thì giảng ăn khách, nhưng mà có ai hỏi thì ổng bắt tôi trả lời. Là nó rồi hai người khổ thương nhau nữa. Thì như vậy chúng tôi đi giảng từ năm 54 cho mãi tới 63 và sau nữa. Thì thời gian giảng đó thực ra thì ở trường cấm đầu học, học xong thì giảng không có gì giờ tu, chưa phải không có gì giờ tu. Hai thầy công phu chưa chắc có đủ nữa, bởi vì vừa học rồi lo gì giảng, có gì giờ đó thì tu. Cho nên thời gian đi giảng Phật tử nghe vui thì thấy cũng hài lòng. Nhưng mà có một lần chúng tôi về đánh giá giảng Phật tử đông lắm, nhưng mà giảng xong thì đó chúng tôi thấy kỹ giảng Phật học phổ thông khóa 2 nói về sự tu chính của tứ quả thanh văn thì học thật thuộc lòng, đâu nói cũng thuộc hết. Giảng rồi thêm ra về chỗ nghỉ ngày hôm đó, tôi thường đi ngồi uống nước thì có một phật tử hết sức là tha thiết lại ảnh lễ. Ảnh lễ quý thầy giảng về cái các cái bài tu tiến của tứ quả thanh văn, tụi con nghe rất hay, nhưng mà thưa thầy tiến được quả nào? Quý vị nghĩ trả lời sao này? Thành ra tôi ngẩn ngơ không biết trả lời sao. Lúc đó thầy đi ông lành miệng tôi, ông trả lời đã đủ không biết sao. Trong nhà Phật nói ai tu chính thì mới biết, như uống nước lạnh nóng tự biết làm sao nói được không. Rồi cái ông biết ông không hỏi được đó, mà với tôi thì tôi không hài lòng. Tôi thấy như vậy thì thật là như khi nãy tôi nói, mình là cái người quảng cáo thuốc của Phật chứ mình không phải là thầy thuốc con, phải không? Nên là nói tới cách tu, cách trị bệnh thì mình chưa có làm cái gì hết, chỉ học được bao nhiêu nói lại bao nhiêu. Từ đó tôi có một cái nỗi buồn cứ ôm ấp ở trong lòng, cho tới sau này khi mở bệnh viện và Huệ Nghiêm thì tôi tự hứa với lòng rằng dạy mãn một khóa cho anh em ở ra trường thì tôi sẽ xin nghỉ để tu một chút. Cho nên thực ra vừa học thì bây giờ không có thời gian nào tu. Thì khi đó được mãn cái khóa của anh em ở Huệ Nghiêm và biết tôi chuyển tiền rồi thì tôi xin phép nghỉ, giao cho thầy Vũ Huệ ở lại khoa dưới. Tôi lên núi Vũng Tàu để tu. Thì như vậy tất cả những cái nỗi niềm khắc khoải của mình là một tu sĩ nói thì hay, mà hỏi tôi tới đâu không có gì hết. Những số không thì quả thang mình chỉ là một tay quảng cáo thôi. Phật nói pháp này hay, pháp kia hay thì nói rành lắm, nhưng mà hỏi trị bệnh cách nào, thầy có làm bệnh chưa thì lắc cái học không dám nói. Thì như vậy là một cái khuyết điểm quá lớn mà tôi tự thấy. Nhưng với cái hoàn cảnh chúng tôi ngày xưa vì quá cần Phật pháp quá cần nên chúng tôi không dám từ chối, bắt làm phải làm. Chứ còn như mấy vấn đề vậy hiện nay chắc khỏe hơn nhiều, phải không? Lúc nào học xong rồi đi giảng, và chúng tôi vừa học vừa đi giảng, cho nên cái công tác của mình nó quá nặng đi, không thì giờ tôi. Từ khi buông ra để được nhập hết câu và khi tôi có được một chút ít tiếng, giờ tôi mới hài lòng, tôi thấy vui rằng cái gì mình nói được có lẽ mình cũng biết rõ, mình nắm chắc không nghi ngờ nữa. Cho nên ngày xưa chúng tôi giảng thì thuộc cái loại thường thôi, ít ăn khách lắm. Nhưng mà tôi xong một thời gian sau này mỗi lần giảng thì Phật tử tới rất đông. Như vậy thì sau này Phật tử tới đông không phải tôi có cái nghệ thuật gì nói hay đọc quyền khéo, mà chẳng qua là tôi tu, tôi biết được cái lẽ thực của đạo, tôi tu được, tôi chỉ người ta tu được, cho nên họ chịu nghe. Như vậy người ta chịu nghe mình là đến với mình biết dạy họ giáo lý và biết chỉ phương pháp cho họ tu, thì như vậy họ mới quan nghĩ họ tới. Đến nếu tới nghe rồi về khi mãi cách tu thì không biết, thì đó là cái tổn thương không thể được. như năm 64 có buổi đại hội giáo thì tôi có mặt, nhưng mà khi có mặt đó tôi có đề nghị với quý và thượng, tôi nói rằng Phật giáo Việt Nam có ba tâm pháp chánh là thiền, tịnh, mật, nhưng bây giờ không tâm pháp nào có đủ tư cách để hướng dẫn cho tăng ni Phật tử tu, để xin quý và thượng lập ra chương trình để thành lập thiền viện, tịnh viện, mật viện mỗi nơi có chuyên môn tu hành. Rồi giảng sư khi chúng tôi giảng, khi ai muốn tu thiền giới thiệu tới thiền viện thì tôi mới quảng cáo cuốn thôi, muốn mua lại chiếc chuyện đó là phải không. Còn ai muốn tu tịnh thì giới thiệu lại tịnh viện, ai muốn tu mật giới thiệu đến mật viện, cho chúng tôi là người giới thiệu thôi. Thì như vậy mình có cái chỗ để mình chỉ, còn nhìn lại thực chất không có chỗ nào kia hết. Mà mình thì mình nói pháp nó hay lắm, cao siêu lắm, rồi hỏi thưa thầy là tu sao giải con tu, thì thầy cũng ngơ ngẩn, hỏi có chỗ nào thì giải cũng không đâu chỉ, thì làm sao. Cái đó là cái khuyết điểm lớn của tổ chức mình. Nếu giảng sư không có gì giờ tu, chỉ học hiểu rồi đi giải, đi chỉ cho người ta hiểu, rồi ai muốn tu thì tới cái chỗ, cái nơi chuyên môn tu thì khả dĩ nó yên lòng. Thế này mình nói thì được, mà tới cái thực hành sâu mình chưa có công phu, bây giờ làm sao vậy đấy. Bởi vậy cho nên thời của tôi thấy rất rõ một số người cư sĩ học Phật hiểu nhiều như ông Hưởng Dưỡng ở tại thành phố này, rồi ông Minh Đăng tức là đại hữu đây cũng là học lâu ở tại hôm qua giảng được, mà sau này ông Hưởng Dưỡng thì theo một ông địa bà mẫu gì đó tu, rồi ông Minh Quang đã theo đạo Pha Hai bên Ấn Độ tu mà bỏ giáo. Tại sao vậy? Mới nhìn tình sửa mấy người đó phản bội, sự tình cũng phải, vì họ hiểu rồi, họ cần tu. Cần tu thì phải ai dạy họ tu đây? Dạ đâu cũng chỉ là không có một chỗ chuyên môn, không có một nơi nào mà nghiên cứu thực hiện đến nơi đến chốn, thì mình làm sao biết hiểu. Đó là cái khuyết điểm tôi nghĩ phải làm sao làm được cái điều đó. Bởi vậy nên sau này khi mà ra tu rồi, tôi thấy được người là đích của đạo, tôi mới chuyên lập những thiền viện. Vì sở trường tôi tu thiền thì tôi lập thiền viện, tôi đốc thúc và tưởng thiền tâm lên trên đại nhân mở cái tịnh viện. Rất tiếc là bà thượng đi sớm quá, thành nên rốt cuộc không thành. Nên giờ rốt cuộc là ba cái phái tịnh, thiền, mật, mà chỉ có mình thiền có chúng tôi đứng ra lập thiền viện, còn hai cái khác kia không có. Vì chỉ tu riêng từng cá nhân, tu sao thì tu, thành cái đó là cái yếu của chúng ta. Như vậy thì muốn nói cho rõ, đánh giá mình là một giảng sư, giảng sư là người quảng cáo pháp Phật là hay, là quý cho Phật tử nghe hiểu, nhưng mà tới thực hành á thì mình làm sao. Nếu mình không làm sao được á thì tự nhiên mình là quảng cáo thôi, chứ đâu có phải hút thuốc hay thuốc hút thuốc để đâu. Mà nếu mình chỉ quảng cáo mà rồi tất cả chúng ta đều là quảng cáo hết thì năm. Rốt cuộc rồi, cái giá trị Phật pháp nó được mở rộng hay giờ nó sẽ bị tiêu mòn? Đó là một vấn đề mà tôi muốn đặt lại cho tất cả những đệ hiểu mà nghĩ tới tương lai của Phật giáo. Đó là tôi nói qua cái chuyện giảng sư. Bây giờ nhắc lại giữa thầy thuốc thì thường thường ấy, người tu Phật, nhất là cái người được gọi là thầy thuốc con đó, thầy thuốc con của ông vua thầy thuốc, thì phải biết biết cái gì. Một là biết thuốc cho rõ, hai là phải biết bệnh của người, ba là phải biết nhiều lượng để chỉ dạy người ta tu cho đúng, hay là uống cho đúng thuốc khỏi cái thành bệnh. Tôi kể cái biết bệnh biết thuốc. Ngày xưa ngài A Nan ở gần Đức Phật, ngài tu, nhưng mà ngài thì chưa nắm vững lắm, cho nên một hôm nọ ngài được hai người đệ tử xin ngài hướng dẫn tu. Thì khi hai người đệ tử xin hướng dẫn tu, cái người thợ rèn thì ngài dạy quá bất tỉnh, cái người giữ mồ mã ngày dài quá sự tức, hai ông tu thời gian tu hoài không kết quả gì hết. Một hôm gặp lại ngài, bạch với ngài: con tu ngày dài con tu lâu quá mà không có kết quả gì, thưa ngài như vậy là tại sao? Ngài lúng túng không biết sao. Ngài về bạch với Phật, ngài bạch Phật để bạch Thế Tôn: con có hai người đệ tử xin dạy tu, một người thì con dạy quán sự tích, một người con dạy quán bất tịnh, mà họ tu hoài không có kết quả, xin Thế Tôn dạy con. Thì Phật hỏi cái người ông dạy quán bất tịnh họ là người gì? Thế bạch Thế Tôn là thợ rèn. Hỏi người ông dạy quán sự tích họ là người gì? Thế bạch Thế Tôn họ là người giữ mồ mã. Thì Phật nói sai rồi, ông giải vậy thì sai. Cái người giữ mồ mã ở nghĩa địa thì có thiên ma đem vô hoài, giải quán bất tịnh mình có thấy, thấy thì nó quá thành công. Có người thở rèn, thổi ống bể thổi phì phịt giải nó thở thì nó thở thành công. Ngày nó ngày nghe nói, ngày biết ngày đặt, đã là dạy cho hai người tử đúng như lời Phật dạy. Rồi thời gian sau lặp lại, hai người kể: con vâng lời thầy dạy, con tu rất có kết quả. Thì như vậy người làm thầy thuốc mà không biết bệnh, trường hợp ta ở trường hợp nào nên giảng cho uống thuốc gì mà chỉ sai đi thì không có kết quả, phải không? Đó. Rồi còn trường hợp mà tôi gọi là uống thuốc lỏng, uống thuốc lỏng là khi Đức Phật ngài dạy một số thầy tỳ kheo quán bất tịnh. Khi quán bất tịnh, quán mãn các ngài thấy thân nhớ ngài gốc gốc có thể không thể sống nổi, ngài năng nghịch nghỉ huynh đệ làm ơn cắt cổ người tôi chết, y hậu tôi giao hết sao, nó năng nghĩ như vậy. Rồi các vị không nỡ thì chót cắt cổ thôi mấy chục người chết. Thì tới một ngày Bố Tát lại thì mấy mươi chúng, bây giờ còn lại có 7-8 người. Phật hỏi tại sao mà tăng đây đâu mất hết? Thì các ngài mới thuật lại câu chuyện vì quán bất tịnh mà các vị đó gớm quá, xin nhờ các bộ chết để mà thấy gớm, rồi con đã làm được. Vì vậy Đức Phật quá Phật nói ta giải quá bất tịnh là cốt để trị cái bệnh và là ái sắc, chứ không phải quá bất tịnh để tới tự tử. Mà quán định tự tử đó là lầm rồi, là sai rồi đó. Vì vậy mà trong kinh dạy sau khi quán bất tịnh, khi nào nó nhờn nó gớm hơi ngày cho tới nhớ tới hai mươi tỉnh ốc thì lúc đó phải ngừng trở lại quán tịnh. Đó là thuốc trị bệnh, mà cho quá nhiều thì nó phải chết. Như vậy thì chúng ta là thầy thuốc thì phải biết thuốc, biết bệnh và biết liều lượng cho uống nó mới lành. Chứ còn không biết mấy cái đó thì có khi quá chế để thành những khác. Đó thì quý vị mới thấy chúng ta là nếu nhận mình là thầy thuốc con thì phải học mấy cái đó cho rằng, thấy không? Bây giờ tôi thử hỏi mấy thầy thuốc con như thầy sao? Bây giờ nếu có người mắc phải cái bệnh tham thì họ tới cửa này con việc nào lòng mà tham quá, thầy dạy con phương thuốc nào trị cho hết sự tham thì biết thầy dạy sao? Mấy thầy thuốc dạy sao đây? Đó là cái thực nghiệm mà chúng ta phải biết. Đã là thầy thuốc thì phải biết thuốc, biết thuốc thì phải biết cách trị bệnh, bệnh gì, dùng thuốc gì để trị cho nó có hiệu quả. Thì như vậy bây giờ có người mà nói con giờ nặng bệnh tham quá, thầy dạy con phương pháp để trị hết bệnh tham, chúng ta giải pháp gì? Khi người ta nói bệnh tham á, mình đừng dội giải pháp liền, mà tham nó có tới năm thứ, phải không? Tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham quỳ, phải không? Đó, hoặc là tham sắc, tham hương vị xúc. Như vậy thì nói năm cái thứ mà thông dụng nhất là tài, sắc, danh, thực, quỳ. Như vậy năm bệnh tham đó, mỗi bệnh nó có thuốc khác nhau không, hay là có một thứ thuốc trị hết năm bệnh? Đó là cái mà thầy thuốc phải biết. Bây giờ giả sử người tham tài, tức là muốn có tiền của nhiều, mà tới xin thầy dạy con phương pháp tu cho hết tham, thì quý vị dạy pháp gì? Pháp gì? À, pháp pháp bố thí, phải không? Bố thí là sao? Hãy giải và hiểu rõ. Nếu gia đình mình mỗi tháng có 1.000.000 đồng đủ sống, bây giờ tháng này làm được 1.200.000 thì 200 đó là dư, phải không? 1.000.000 đủ sống dư mà mình muốn để dành đó là tham thôi. Nếu dư 200 để dành rồi tháng sau dư 200 để dành để tích lũy quà, đó là tham. Và dư 200 muốn giúp lòng tham thì có ai nghèo ai đói đem lên giúp họ bố thí, dư 200 liền bố thí thì còn tham không hết tham. Như vậy là bố thí trị cho bệnh sang tham, phải không? Như vậy thì thuốc nào trị bệnh nấy nó rõ ràng. Còn bây giờ có người nói thưa thầy, bây giờ con bị cái bệnh tham sắc dục, thầy dạy con phương pháp nào trị cho hết cái bệnh đó? Quý vị dạy sao? Dạy pháp gì trị? Cái bệnh này là bệnh hơi phổ thông lắm. Bây giờ trị bằng pháp gì đây? Đó, trong kinh giải rõ, nếu người tham sắc dục phải dùng quán bất tịnh trị, phải không? Dùng cái thuốc quán bất tịnh trị, bởi vì cái thân này nếu chúng ta quán sát nó, hoặc là 36 giải cái tâm thân đều nhớ nhớ, hoặc là thân người chết rồi nó sẽ đã rời nhớt nhuốc quán như vậy, gọi là một trong ngũ đình tâm quán, thì chúng ta sẽ hết cái bệnh tham sắc dục, nhớ tới thân đã nuốt còn mới sắc gì nữa, phải không? Đó là cái bệnh tham sắc dục, dùng cái thuốc quán bất tịnh trị. Bây giờ có người đó, thưa thầy có tham danh quá, thầy dạy con pháp gì trị? Tham danh hiếu danh quá, bây giờ dùng pháp gì trị đây? Quý vị nghiệm coi dùng pháp gì?
Các
cách không sạch tại sao mình hát. Đó. Như vậy là nghĩ tới cái nhơ nhớt mà mình bớt cái bệnh tham ăn, đồng thời phải nghĩ tới cái tham ăn là cái gốc của cái khổ vô thường. Vô thường khổ đó tại sao? Bởi vì nuốt vô phải bỏ thì tất cả của con không mất, phải không? Chỉ ngon có mấy phút thôi, nói mấy phút là nhiều á, chứ còn một miếng ăn ngon chỉ có mấy giây đồng hồ, nuốt thì tốt, phải không? Thì còn đâu là nó, thì cái ngon nó không thật, chỉ giả tạm, tạm qua rồi mất, nó là vô thường. Vô thường có gì mình phải tháo. Như vậy thì quán cái thức ăn nó là nhớ, nó là vô thường, là bớt, bớt thèm, bớt tham ăn. Bây giờ tới mình tham ngủ, nếu mình tham ngủ thì lấy thuốc gì trị? Chắc dễ, bệnh tham ngủ này, tham ngủ thuộc về cái gốc của cái bệnh gì quý vị biết không? Tham ngủ là gốc của si mê, của lười biếng, phải không? Của si mê, của lười biếng. Cho nên muốn trị cái bệnh tham ngủ thì phải lấy cái roi tinh tấn mà đánh nó, phải không? Nghĩa là nghe kiểu bê bê cái mình chối về liền. Nếu mà chần chờ đó là lười biếng, đó là xấu hổ, không có nên. Nghĩa là phải thức đúng giờ đúng giấc tu hành thì như vậy, tức là phải thúc nó bằng cái roi tinh tấn kêu cho dậy để mà tu. Như vậy chỉ có tinh tấn thì đuổi được con ma ham ngủ. Đồng thời trong nhà Phật cũng dạy phải lấy cái thuốc vô thường mà nhắc nhở cho cái ham ngủ, bởi vì chúng ta hàng ngày đời chúng ta nó không có dài, năm 30 tuổi, năm 70 tuổi nó sẽ mất, không còn. Và một ngày qua tức là tuổi thọ giảm một phần. Như vậy thì nếu tu hành mà để ngày này trôi qua, ngày kia trôi qua thì đời tu mình còn giá trị gì? Như vậy thì muốn có giá trị chúng ta phải nhớ trời là vô thường, ngày nào còn sống thì phải cố gắng tu. Như mỗi chiều chúng ta tụng kinh thì có những cái câu để nhắc nhở thì nhiều chỉ quá trời. Ngày nay đã qua, mạng dịch thùy giảm như tiểu thủy ngư, vân vân. Tức là ngày nay đã qua, mạng cái đó mà giảm như cá cạn nước, không có gì là vui hết. Phải nhớ cố gắng tinh tấn tu, không có chậm chạp, không có ngủ đó. Dùng cái vô thường thúc đẩy nó. Như vậy thì chúng ta trị được cái bệnh tham qua các cái phương thuốc đó. Còn giờ lỡ nếu ai có bị sân hỏi quý vị làm sao trị thì quý vị sẽ giải trị bằng cách nào? Quý vị, quý vị có ai có sân không? Nếu nhà không có sân sẽ buồn lắm, phải không? Thành ai cũng có sân hết. Như vậy thì cái sân đó làm sao trị nó? Thì trong nhà Phật dạy quá đủ, người có bị sân thì phải dùng cái thuốc nhẫn nhục trị, phải không? Nhẫn nhục trị, nhưng mà thuốc nhẫn nhục trị nó không có hết gốc, mà phải thêm cái thuốc nữa là thuốc từ bi quán để trị nó mới hết gốc. Đó, người nào mà nổi sân nhiều thì phải giải bằng tu cái hạnh nhẫn nhục. Mà muốn nhẫn nhục phải làm sao? Khi thân gần nổi tức lên, cái người thì làm sao cho hết nóng này? Thường thường quý vị chắc cũng chưa có nhớ rõ nổi nóng phải làm sao, quý vị nhìn không biết làm sao nhìn. Như vậy thì cái người nào bệnh nóng nhiều á, khi mà nổi nóng lên thì bảo họ đọc cái câu này, đó là nhịn là khôn, nói là dạ, nhịn là khôn. nói là dài, nhắc về chừng chục lần để ra hết nói. Vì nổi nóng thì nói ra lời nặng nhẹ người ta, nói ra lời chưa đã giận thì tới tan chân. Cho nên vừa đứa đã nói thì phải nhịn là khôn, nói là dài, nhịn là khôn, nói là dài, nhắc là ngồi cho hết nói. Hết nói thì tất cả cái nóng giận chìm xuống. Nhưng mà chìm xuống chưa hết gốc đâu, lâu lâu nhớ lại nóng giận nữa. Cho nên phải dùng cái quán từ bi để mình dặn nó. Nghĩa là quán từ bi là mình quán thương từ cái người thân như anh em, cha mẹ, cho tới người thơ như là những người dưng kẻ lạ, rồi cuối cùng là những người thù mình đều thương hết. Chừng nào người thù mình thương được thì cái lòng thân mình nó tiêu không còn. Đó là đúng tận gốc. Như vậy thì mỗi một cái bệnh chúng ta phải dùng hoặc một pháp hoặc hai pháp hỗ tương để mà trị thì nó mới lành. Thì như vậy nếu quý vị dạy người ta tu mà có bệnh nào giải pháp ấy trị được lành thì họ có an lạc không? Đó mới là an lạc. Còn mình dạy tu, dạy thì dạy nhiều lắm nhưng mà dạy là tự hơn nữa, không tu thì không tu, nhưng mà không có chỉ, phải không? Chưa có chỉ rõ pháp nào trị bệnh gì mà chỉ nói tổng quát, nói qua qua cho họ nghe, họ biết vậy thôi. Giờ họ muốn dùng cái gì họ dùng, chúng đặt trên mặt họ, không có cái gì rõ ràng hết. Vì vậy mà chúng ta tuy có dạy mà cái dạy không có đến nơi. Đó là tôi nói đại khái qua cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của chúng ta là ông thầy thuốc. Như vậy thì ông thầy thuốc là người phải biết rõ thuốc, biết rõ bệnh và biết cách trị bệnh. Bây giờ kế đây tôi nói thêm một vị giảng sư thì chúng ta phải nắm vững hai yếu tố. Hai yếu tố là gì? Đúng là kinh Phật đó, là khế lý, khế thơ. Tức là mình đi giảng mình phải hợp với, đúng với chánh pháp là khế lý, hợp với cái trình độ của người đương thời hiện diện. Có khi chúng tôi soạn bài giảng cao mà tới buổi giảng thấy bà người thấp không thì chúng tôi phải hạ xuống cho nó thấp. Còn nếu mình soạn bài thấp mà tới thấy toàn là những người cao thì mình phải nâng nó lên để cho nó cao, giảng cho nó có giá trị. Vì vậy mà cái khế lý, khế cơ nó rất là tối quan trọng với cái một giảng sư. Giảng sư mà không biết cái này thì dễ thất bại, không nghi ngờ. Đó là cái điều tôi muốn nhắc quý vị và cần nhớ. Mà khi nói đến khế cơ thì phải thấy được hai phần. Cơ là thời cơ hay là cái căn cơ, phải không? Một là thời cơ, hai là căn cơ. Thời cơ tức là cái thời điểm mình giảng đó, cái hoàn cảnh xã hội như thế nào, thích hợp hay không. Hai là cái căn cơ, trình độ cái người nghe của mình tới đâu, mình nói cho nó khế hợp. Thì như vậy mới gọi là cái người lịch lãm để giảng dạy, thích ứng với cái hoàn cảnh. Và nếu mình không có biết rõ cái đó thì nó không có hợp với thời cơ. Nói như vậy thì quý vị sẽ thấy cái hoàn cảnh nó là một điều cần thiết để cho chúng ta nhận xét, để cho chúng ta ứng dụng sự tu hành cho nó thích hợp. Và nói cái thời cơ trước thì tôi sẽ nói cái căn cơ sau. Thời cơ trước thì quý vị nhìn dọc cái chiều lịch sử Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam đã có từ thế kỷ thứ 1, thứ 2 mãi tới bây giờ gần 20 thế kỷ. Nhưng mà cái thời thế kỷ thứ 9, thứ 10 là cái thời Việt Nam giành độc lập từ tay miền Bắc. Mà cái thời giành độc lập đó thì Việt Nam mình, Phật giáo Việt Nam tu về pháp gì quý vị biết không? Thời đó tu pháp gì? Chắc không ai chối cãi được, chỉ biết tu thiền, phải không? Thiền theo ba cái hệ, hai hệ thôi. Hệ của Ngài Tỳ Ni Na Lư Chi, hệ của Ngài Vô Môn Thông, hai cái hệ đó truyền sang Việt Nam và các nơi đều lấy cái thiền làm cái nền tảng tu hành. Cho nên các vị thiền sư giúp cho cái thời độc lập đó toàn là thiền sư không tu thiền, như ai? Như thiền sư Đại Hạnh, thiền sư Khuôn Việt, thiền sư thì quên tên rồi, ba bốn vị thời đó đều là cái người tu thiền ra tám đan trách nhiệm hướng dẫn cho triều đình thống và trị nước hợp với đạo lý. Như vậy thì giai đoạn đó nước Việt Nam chúng ta toàn là tu thiền, mãi tới chừng nào? Mãi tới cuối thế kỷ 19 thì tuy rằng các hệ thiền đó nó có khác, nhưng mà nó không khác là các hệ thiền từ ở bên Trung Quốc truyền sang do các ngài ở trong hai tông phái, tông Minh Tế và tông Tào Động truyền sang Việt Nam từ thế kỷ 18, 19. Thì như vậy, từ trước cho tới mãi thế kỷ 19, Phật giáo Việt Nam gần như là một Phật giáo tu thiền. Nhưng mà nói tu thiền không phải hẳn, thì tôi nhìn lại những cái chùa của Ngài Huyền Quang ở xưa thì có những cái hoa sen cửu phẩm đi qua đó, thì làm cái đó để hướng dẫn Phật tử niệm Phật. Thì như vậy trong cái tu thiền, bởi vì cái người hiểu được thiền, học được thiền phải là cái người trí thức, dễ hiểu, dễ nhận. Còn người bình dân dốt nát mà dạy thiền họ khó hiểu. Cho nên người bình dân thì ngại dạy niệm Phật tu tịnh độ, người trí thức thì dạy tu thiền. Như vậy thì có những cái hạng người trí thức thì hiểu và tu thiền, và những hạng bình dân thì tu tịnh độ, niệm Phật. Nhưng mà tới cái thời pháp thuộc trong thế kỷ thứ 20 này thì sao? Quý vị có tìm ra được thiền không? Tại sao đến thế kỷ 20 thì người ta lại không tu thiền? Đó là một cái điều mà chúng ta phải hiểu. Bởi vì thế kỷ 20 là thế kỷ chúng ta bị trị, bị pháp cai trị. Người đã bị pháp cai trị thì cái tinh thần độc lập của xứ sở không còn. Nếu còn chỉ một rải rác một ít người là cách mạng, và hầu hết là thất vọng, thấy mình bị làm tôi đòi, làm nô lệ. Mà đã là thấy mình tôi đòi, nô lệ rồi thì cái lối tu thiền nó không thích hợp. Cho nên từ đó trở về sau, các vị tôn túc rất là sáng suốt, rất là khéo léo chuyển từ pháp thiền qua pháp tịnh độ. Như vậy thì tịnh độ nó có những cái tương ứng với cái hoàn cảnh. Bởi vì khi đó thì trong đất nước bị người ta cai trị, thì bản thân người dân không còn có cái gì là vui, mà luôn luôn thấy mình là kẻ nô lệ, buồn chán. mà nước cai trị mình là Pháp, là ở phương Tây. Cho nên lúc đó thấy trong kinh Di Đà giải niệm Phật để được về Tây phương có quả thực lạc vui, chúng ta thấy thích hợp niệm Phật để về Tây cực lạc an vui tự tại. Chứ còn ở cõi này làm nô lệ người ta đâu có thích, phải không? Vì vậy mà các ngài dạy tu tịnh độ thì mọi người đều hưởng ứng tu tịnh độ hết đó. Đó là một cái lý do rất là rõ ràng vì cái hoàn cảnh xã hội, một hoàn cảnh xã hội như vậy. Cho nên rồi các cái vị tổ chúng ta khéo uyển chuyển làm sao giữ Phật giáo ở hoàn cảnh nào vẫn còn, vẫn có mặt chứ không bị thiếu, không bị mất. Cho nên lúc đó dạy tu niệm Phật thì thích hợp cái hoàn cảnh lúc đó. Nhưng giờ tới ngày nay thì chúng ta nghĩ sao? Dạy tu niệm Phật thích hợp hay dạy tu thiền thích hợp? Đây tôi nói không có nghĩa là chủ quan nha. Quý vị đừng có ngỡ là tôi dạy thiền rồi tôi chủ quan cái gì thiền cũng hay. Bây giờ tôi nhắc lại cho quý vị thấy, nhà nước chúng ta hiện giờ luôn luôn nhắc nhở toàn dân phải xây dựng lại cái nền văn hóa của đất nước đầy đủ bản sắc dân tộc, phải không? Xây dựng lại cái nền văn hóa của đất nước đầy đủ bản sắc dân tộc. Thì như vậy nhà nước muốn cho cái văn hóa Việt Nam nó mang đầy đủ cái bản sắc dân tộc thì Phật giáo chúng ta phải sao? Bây giờ tôi đặt câu hỏi, nếu chúng ta như ngày xưa tới giờ tối thì tịnh độ tụng kinh Di Đà niệm Phật, khuya là trì chú, thì như vậy có thích hợp không? Nó có đầy đủ bản sắc dân tộc không? Vì tụng kinh Di Đà bằng chữ Hán rồi trì chú bằng chữ Phạn, hai cái đó người Việt Nam nghe được không? Ai hiểu rồi? Như vậy thì người Việt Nam tu giải tu mà người ta không hiểu gì hết thì như vậy là giải ai? Đó là một cái điều hết sức là trở ngại. Như vậy thì nếu chúng ta muốn cho cái hoàn cảnh chúng ta nó được thích ứng, nó hài hòa giữa đời với đạo thì chúng ta phải có cái pháp tu nó được thích ứng, nó được hài hòa thì đó là mới khác hợp. Mà nhất là quý vị là giảng sư thì đi đâu quý vị cũng nói, cũng chỉ cho người ta cái gì đúng, cái gì sai, cái gì hợp, cái gì không hợp, vân vân. Cho nên tôi nói rõ quý vị thấy, nếu như chúng ta bây giờ chúng ta tu hay là chúng ta dạy người tu mà một pháp môn nó không thích ứng với bản sắc dân tộc, tinh thần dân tộc hay là tinh hóa dân, văn hóa dân tộc thì cái đó là một cái nó không có hợp thời. Như vậy cho nên chúng tôi thay vì cái tụng hai thời tịnh độ và thì chú Lăng Nghiêm thì chúng tôi chỉ dạy Phật tử tụng và sám hối, gọi là sám hối luật căn của vua Trần Thái Tông soạn. Thì như vậy quý vị thấy nó có gần với dân tộc hay không? Vì đó là người Việt Nam soạn và sám hối mang tính chất Việt Nam. Còn bao nhiêu bài sám hối khác từ trước đến giờ chúng ta học là của các vị ở Trung Quốc văn tuy hay nhưng mà nó chưa có gần gũi với người Việt Nam. Vì vậy mà chúng tôi phải làm cái việc đó. Rồi kế đó nữa là chúng tôi chủ trương khôi phục thiền tâm đại tràng. Khôi phục thiền tâm đại tràng, mà nói khôi phục thiền tâm đại tràng thì tôi sẽ nói xa một chút.
Thank you.
để làm những cái đặc biệt của Trung Quốc. À, nhưng mà qua Nhật Bản thì sao? Không còn đấy, không còn khác như ở Trung Quốc, mà Nhật Bản là mạnh mẽ về cái nghệ thuật. Cho nên Phật giáo qua bên đó, cái họ biến thành nghệ thuật hết, nghệ thuật bắn cung, nghệ thuật đánh kiếm, nghệ thuật đánh võ. Cho nên võ thì gọi là du đạo, kiếm gọi là kiếm đạo, nó cũng nằm ở trong cái thiền hết. Rồi một thiền viện nào uống trà rồi, những cái cách đó đều trở thành nghệ thuật. Đó là cái khai biệt của ba cỡ Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, rồi Việt Nam chúng ta là sao? Việt Nam chúng ta có cái đặc biệt gì? Thiền tới Việt Nam là nước nhược tiểu, cho nên lúc nào cũng có tánh khiêm nhường. Nhưng mà lãnh hội được thiền thì có cái cảm hứng, bởi có cảm hứng cho nên thiền ở Việt Nam nó trở thành thi vị. Ngộ cái nói là kệ, coi như bài kệ và ca, kệ ca là cái thi vị của thiền Việt Nam. Thì quý vị đọc lại sử các thiền sư Việt Nam chắc là thích kệ, thích thi, chứ còn không có ghét, không có đánh. Cộng thêm ở Trung Quốc thiền tới cái thời nhà Minh là Thanh á, cuối đời Tống qua đời Minh đời Thanh, đời Nguyên thì Minh, thì thiền phải đầu. Rồi khi học thiền phải đầu thì người ta không cho học kinh, nhưng mà qua Việt Nam mình thì tuy là tu thiền nhưng mà học kinh. Đó, quý vị nhớ, như chúng tôi đề ra chủ trương chúng tôi là khôi phục thiền tông đại trần. Nếu nói đến các dân tộc thì quý vị thấy thế kỷ thứ 6, thứ 7 thì có thiền Thiền Đi Đao Lương Chi. Ngài Thiền Đi Đao Lương Chi là người Ấn, người Sang. Rồi tới thế kỷ thứ 8, thứ 9 thì có thiền của Ngài Vua Ông Thông là người Hoa, người Sang. Thì tới cái thời thế kỷ 12, 13 thì đời nhà Trần, thì vua Trần Nhân Tông sau khi đi tu lập ra hệ phái Trúc Lâm Yên Tử, ngài là sơ tổ, tức là ngài thu nhặt cái tinh hoa những cái hệ thiền trước kết tụ lại thành thiền Việt Nam, lấy tên là thiền của Trúc Lâm Yên Tử. Ngài là sơ tổ, mà ngài sơ tổ là hàng người Việt Nam, vua Việt Nam. Thì như vậy thì nói tới khôi phục thiền Việt Nam đời Trần là thiền Việt Nam rất là gần gũi, rất là thân mật. Vì vậy thì nó gần với dân tộc Việt Nam, nó có bản sắc dân tộc Việt Nam. Đó là cái ý nghĩa tôi nói khôi phục thiền Việt Nam. Là từ cái chỗ đó rồi, là tôi nói xa hơn trước, nói xa nhưng mà gần, nói xa là đi xa vấn đề nhưng mà gần với thực tế. Như khi tôi lập cái thiền viện Thường Chiếu thì quý vị thấy sao? Thiền viện Thường Chiếu chúng tôi lập chỗ cho tăng ni tu, thì trong đó chúng tôi có làm cái tuệ tĩnh đường. Đây là tôi nói cái thời cơ, nó cái thời, cái tất cả những cái thời do cái hoàn cảnh xã hội mà chúng ta phải thấy. Bởi vì ở Thường Chiếu xung quanh nghèo, chúng tôi làm cái tuệ tĩnh đường để vừa tu vừa giúp đỡ đồng bào. Đó là cái chuyện mà được nhiều người hưởng ứng. Đến khi tôi làm cái thiền viện Trúc Lâm thì tôi không có tuệ tĩnh đường nữa, mà tôi làm cái cảnh đẹp cho người ta du lịch. Thì như vậy cũng là tôi là sao nơi này tôi làm thế này, nơi kia tôi làm thế nọ. Bởi vì ở cái chỗ dân nghèo cần có thuốc men thì mình lập cái đại sứ đường để giúp đỡ dân nghèo. Ở Đà Lạt là cái thành phố du lịch, cần thu hút được người du lịch thì dân đó mới có phương tiện sống. Thì như vậy mình phải tạo cái chuyện du lịch để nó tới đó đông, dân đó có phương tiện làm ăn, sinh sống để giúp cho dân ở đó. Thành ra hai cái khác nhau mà nó tùy theo thời, tùy theo các căn cơ mà mình làm. Như vậy thì cái việc làm đó là tốt để làm sao cho thích ứng với cái hoàn cảnh của xã hội hiện tại mà nó có lợi cho đạo, lợi cho đời, chứ không phải chỉ nhìn riêng cho mình thôi. Như vậy thì cái việc làm đó để nói lên chúng ta làm cái gì, phải nhìn cho xa, thấy cho rộng thì cái việc làm đó nó mới có được kết quả tốt. Như vậy thì tôi nói lại khái cho quý vị thấy cái người truyền đạo, người đi giáo hóa phải biết cái thời, biết cái cơ, ứng dụng cho thích hợp. Giống như kinh Phật nói, tùy hoàn cảnh, vua chúa thì ngài nói khác, dân giả thì nói khác, để làm sao cho thích hợp cho người nghe được thu nhận kết quả tốt. Thì như vậy đó là dạy có kết quả lợi ích cho mọi người. Bây giờ tôi nói tới một cái phần nữa là xác định cho đó, như thời hiện tại này và tương lai năm sau, chúng ta thấy truyền bá tịnh độ là thích hợp hay truyền bá thiền là thích hợp, đó là một vấn đề tôi muốn đặt ra cho tất cả các vị nhìn kỹ, xét kỹ đi coi. Nói như vậy tôi phải đi xa một chút. Thở tôi còn nhỏ thì tôi biết toàn nước Việt Nam chỉ có một trường đại học, đại học về y khoa đặt ở Hà Nội, còn trong Nam Trung không có trường đại học. Còn trung học thì trường trong ở Sài Gòn này chỉ có trường Bên Thiên Ký hay là dưới trường Vua Gia Long, Gia Long, hai trường, trường nữ, trường nam, mà cả một cái thành phố. Còn bên các tỉnh thì chỉ có ở tại Mỹ Tho thì có cái trường trung học để là trường Nguyễn Thị Chiểu, ở Cần Thơ có trường trung học là trường Bách Sắc. Còn ngoài ra tất cả trường trung học tư thục do nhà chồng ta lập ra, chứ còn nhà nước chỉ có mấy trường thôi. Như vậy thì dân trí của mình thời xưa tới đâu, ở Việt Nam không có những trường đại học về triết, không có trường đại học về khoa vân vân dân, mà chỉ có trường đại học về y thôi. Mà trường đại học đó nhiều lắm là năm người, là cả nước có vài trăm người học tới đó, tới đại học, còn bao nhiêu là trung học. Còn ở tại huyện ở chưa trường quận thì chỉ có trường tiểu học từ lớp 5 tới lớp nhất, như bây giờ từ lớp 1 tới lớp 5. Còn ở xã thì chỉ có trường dạy từ lớp 1 tới lớp 3 thôi, có trên nữa. Thì như vậy nhìn lại cái dân trí thời đó, thời xa xưa đó được bao nhiêu, tới đâu, thì có thể nói hầu hết, có thể là 90%, 99% là người chỉ biết chữ và dốt, còn có 10% là trí thức. Còn 10% là trí thức thì trí thức đó đa số là học ở các trường dòng, trường lớp mấy mà sơ, trường nhà dòng đó. Như vậy thì kiến thức hầu hết được tăng lên từ Công giáo và Phật giáo mình rất ít thì thôi. Như vậy thì nếu đạo Phật trong thời đó mà không giải tu về tịnh độ còn ai hiểu gì, cho nên chỉ có pháp tịnh độ là thích hợp trong cái thời đó. Bây giờ tới cái thời này, quý vị nhìn lại đi coi nước Việt Nam có bao nhiêu trường đại học, từ Bắc chí Nam thì rất là nhiều trường đại học, có mỗi tỉnh cũng có đại học, hay là có ba tỉnh có một trường đại học, tại thành phố hai ba bốn trường đại học, rồi Hà Nội cũng mấy trường, thì trung học thì giờ tới xã cũng có trung học, thì như vậy con em mình mai kia nó sẽ tối giót như mình trước, hay là học hỏi hơn, trí tuệ hơn rất nhiều. Nếu mà nó tối giót hơn thì mình dạy cái pháp đơn giản, nó có thể nó làm nó tu. Còn nếu nó thông minh hơn, giỏi nhất hơn mình thì dạy như vậy nó không chấp nhận được. Đó là một cái nhìn mà chúng ta phải thấy. Tôi nói xa một chút, như năm tôi đi qua bên Pháp thì tôi qua gần cuối mùa hè, vừa tới Paris thì thầy nhất hạnh gọi điện thoại mời xuống nói chuyện. Thì khi xuống nói chuyện là cái lớp học hè của ông sắp mãn, cái số người ngoại quốc tới học tới 2,000+ người. Hôm đó mình mời tôi nói, tôi giảng, tôi cười, tôi nói tôi chỉ biết tiếng Việt Nam thôi mà bác tôi giảng cho người quốc làm sao tôi giảng được. Thì ông nói thầy đừng có ngại, thầy cứ giảng, để chia nếu người nào nói tiếng Pháp thì ngồi cùng, người nào nói tiếng Anh thì ngồi cùng, rồi mỗi người có mang sẵn đồ nghe, rồi tôi giảng bằng tiếng Việt ở dưới mỗi người họ dịch ra cho mấy cái người của mình từng nhóm nghe rõ ràng. Thành tôi nói tiếng đâu nghe tới đó, chứ không có kiểu mà nói một câu rồi ngồi chờ cho dịch, dịch cũng nói câu nữa buồn chết. Thì tôi giảng thì hôm đó tôi nhớ tôi giảng cái đề tài Phật giáo Việt Nam, hơi đề cao cái tinh thần của người phụ nữ Việt Nam, nhất là người phụ nữ bên Phật giáo. Vì Phật giáo Việt Nam tôi kể từ Bắc chí Nam gần như 80% chùa có thờ đi quan tâm, phải không? Bạc thờ trong chùa, bạc thờ tổ tiên. Thì như vậy Việt Nam rất tôn trọng người nữ và đức tính tốt của người nữ là ở chỗ nhẫn nhục và từ bi. Giờ tôi kể tới về ông thiện ông ác, những chùa ngoài Bắc chùa nào cũng có thờ tượng ông thiện ông ác. Thì tôi nói ông thiện thì thờ lại, tại sao lại thờ ông ác? Nhân đó được giải thích cho biết rằng ở Việt Nam sự tu hành luôn luôn thấy có hai hiện tượng, một bên thì giúp đỡ giúp biết tiến lên, còn bên kia thì lại răng đe dọa nạt cho ta sợ. Với cái người nào hiền lành thì biết biết giúp đỡ họ tiến, người nào hung dữ lại răng đe dọa nạt cho họ quả khó giữ, mà hai người đó đều Bồ Tát hết. Thì nói để cho họ hiểu tinh thần Việt Nam. Thì sau đó tôi đi qua tới Canada, qua tới Mỹ và đi tới đâu cũng đi vào các chùa của thầy. Thì tôi thấy người xuất gia tu Phật mà gốc từ Việt Nam qua chỉ có thầy Nhất Hạnh là thành công hết. Tại sao thành công? Vì thầy dạy chuyên thiền. Còn các chùa chúng ta đến thì dạy hơi lộn xộn, có chùa cũng có dạy thiền mà dạy được đó sẽ luôn tu thiền tịnh song tu. Mà người Tây phương ngày nay họ lại thích tu thiền, họ muốn tu thiền, muốn nghiên cứu thiền, cho nên khai thác thiền là cái hướng họ dễ chấp nhận. Như vậy thì người Tây phương muốn tu thiền tham tu thiền. Là giới trí thức Việt Nam có muốn tu thiền không? Cũng muốn tu thiền. Mà thiền là cái sở trường của Phật giáo Việt Nam. Mình không khai thác sở trường của mình để rồi người ta quên lại, thì cái đó mình bắt đầu không. Chính vì lẽ đó mà tôi chủ trương khôi phục thiền. Bởi vì khi tôi chủ trương thì ít có người nào vui vẻ chấp nhận, nhưng vì tôi thấy cái hướng nó phải như vậy, không làm khác được. Chứ để thì nói tới tu thiền là thích ứng với cái người trí thức trong nước, thích ứng với những người ngoại ở nước ngoài, rồi thích ứng với người trí thức. Bởi vì ngày xưa ông bà chúng ta ít học dốt, cho nên dạy cái gì xa cao thì các ngài cũng hiểu, buộc lòng phải dạy trình độ cứ niệm Phật đi, niệm mà Phật đó thì bởi sinh sướng lắm, không như ở đây dễ hiểu quá, cho nên quý bà quan nghĩ chấp nhận để tu. Nhưng bây giờ con cháu chúng ta mai kia nó khôn hơn chúng ta nhiều, nó lý luận nhiều, mà nhất là nó hấp thụ khoa học. Mình đã khoa học thì phải có thực tế, nó phải chứng minh, chứ không thể nói mà nó xuống được. Ví dụ như bây giờ tôi bình thường khi ra Bắc, tôi thấy có các chùa tới ngày cúng cái thì giết chết bằng chữ hán, rồi bắt người ta đội trên đầu để cúng. Tôi đặt câu hỏi, không biết ông Phật mình là người Tàu hay người Ấn. Nếu ông người Tàu thì giết chữ hán lên nó phải có thư ký hay không dịch bài tập thì ông nghe mới được. Ông là Phật, người Ấn mà giết chữ Tàu lên là ông làm sao? Còn nếu mình biết ông Phật mình là đủ hết, tha tâm thông, tha tâm trí đủ hết, thì mình cứ giới tầm thành, giết chữ Việt mình lên, mình đọc lên ngày mình không cảm có kịch gì mà phải chan chữ hát, giết ra, rồi bắt đội đốt lên cho Phật. Thì chuyện đó, tôi thấy mình sao đâu, nó thiếu cái gì thực tế, mà cái thiếu thực tế đó, rồi mai chiều cái đàn con em mình nó có chịu tin, có chịu nghe, chịu làm những điều gì đó. Đó là những cái mà tôi thấy mình là cái người có học, mà nhất là quý vị là giảng sư thì phải am hiểu cái gì thích hợp với hoàn cảnh, thích hợp với thời đại, thích hợp với căn cơ của người. Thì cái đó mình phải khuyến khích, phải phô trương. Và cái nào không thích hợp thì mình để nó một bên, để chờ hoàn cảnh. Chứ là nếu cái không thích hợp thì cứ phô trương, mình cái thích hợp thì mình ép nhẹm. Thì như vậy nó phải vô tình mình làm cho Phật giáo càng ngày nó càng bị người ta quên lãng sao. Đó là cái chỗ mà tôi thấy cần phải nói để cho tất cả quý vị thông cảm, hiểu gần nhất là như ở Việt Nam. Chúng tôi thấy ít có chùa nào được những người ngoại quốc tới xin tập tu. Nó tới đi tham quan thì có, xin tập tu đã ít lắm. Nhưng mà thiền viện chúng tôi thì người ngoại quốc tới xin tập tu khá nhiều. Như vậy thì mới thấy là họ sang Việt Nam, họ muốn tới, họ muốn tu, nơi nào dạy thiền họ mới tới, còn không dạy thiền họ không tới. Như vậy cái được mọi người trông cậy mong chờ mà mình không chịu học, không chịu dạy cho họ tu thì rất là uổng. Hơn nữa là hồi tôi dạy ở dưới này và làm một việc nghiên cứu thì có buổi họp ở tại Vạn Hạnh, hội thảo rồi nửa giờ ra uống nước thì ngồi chung có một giáo sư dạy trường tổng hợp. Ông ngồi gần tôi than nói thưa thầy, tôi gặp giới trẻ nan giải tôi nói cho tôi gặp cái gì nó khó lắm để ông nói rằng ông là giáo sư trường đại học tổng hợp mà chuyên về khoa văn, ông là trưởng khoa văn, bây giờ bên Đức gửi thư mời ông qua hội thảo để Phật giáo được đặt, ông nói thưa thầy chưa nghiên cứu. Như vậy thì quý vị có thấy tại sao người Tây phương họ lại chú ý tới Phật giáo đời trần, khi đó người Việt Nam mình không để ý tới, nhất là giới tu sĩ mình cũng không cần biết hết, thì như vậy chúng ta có lỗi gì không? Nếu mà chúng ta ra ngoại quốc bị người ngoại quốc hỏi Phật giáo đời trần như thế nào, các gì thương, các gì thuyết, thì mình không biết. Đó là cái rất là dở của mình. Cho nên làm giảng sư thì quý vị phải nghiên cứu, hiểu cho rõ cái ngày mai Phật giáo chúng ta nên truyền bá như thế nào cho thích ứng, cho đúng với cái thời đại. Thì như vậy thì tất cả chúng ta ai ai cũng có cái nhận định, cũng có cái hiểu biết, thì chúng ta phải thấy rõ cái đường đi ngày nay phải thế nào, ngày mai phải thế nào cho nó rõ ràng, thì mình mới phải là cái người hướng dẫn. Giảng sư là cái người hướng dẫn dạy dỗ cho Phật tử để cho họ hiểu cái hay cái dở. Nếu mà chúng ta không hướng dẫn được thì đó là cái lỗi của chúng ta. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy cái chỗ mà tất cả chúng ta phải lưu tâm, phải để ý. Nhưng khi nãy tôi nói thì có một cái tôi chưa nói hết. Phật dạy tất cả pháp trị tất cả bệnh, nhưng bây giờ có một thứ thuốc nào trị bất bệnh không? Đặt câu hỏi đó để quý vị nhìn coi có thuốc nào trị bất bệnh không. Thực ra pháp trị bất bệnh thì thuốc đó nó hơi yếu chút cho thuốc trị tình bệnh, nhưng mà lúc nào cũng có cái thuốc chung, thuốc riêng. Giờ thuốc trị bất bệnh bên tình độ thuốc gì? Thì luật tự Di Đà phải không? Anh giận hả, hơi chán niệm Phật đi, hứng niệm cái hết giận phải không? Anh buồn hả, anh ráng niệm Phật đi cho hết buồn. Anh tham hả, ráng niệm Phật cho hết tham, phải không? Chỉ niệm Phật luật tự Di Đà hết, nhưng mà hết được không? Chắc cũng chưa hết được, nhưng đó là làm cho dịu cái cơn, dịu cái cơn mình đưa buồn đưa giận nó giảm xuống. Nhưng mà muốn hết gốc thì phải sao? Niệm bao giờ được nhất tâm bất loạn, phải không? Nếu nhất tâm bất loạn rồi còn những gì không? Cái đó còn những gì? Nếu vậy thì chỉ cần lục tự Di Đà niệm cho tới nhất tâm bất loạn thì ngoại bệnh đều là, phải không? Đó là cái kiến thuốc của tịnh độ. Còn cái thuốc của thiền, nhất là thiền tâm, thì có hai cái lối. Một là sau này ta hay dùng không phải đầu, một không phải đầu trị bất bệnh. Nhưng mà với tôi nhìn không phải đầu tôi thấy có những cái nó không thích hợp với hoàn cảnh của mình. Vì nếu không phải đầu như nói trước khi cha mẹ chưa sanh ta là ai, đề lên đến người khác mà đề lên thì ngày nay chúng ta dễ bị áp huyết cao, càng đề lên thì máu nó lên theo, mà lên theo bị đau đầu có thể bị nguy hiểm. Đó là một. Hai nữa là câu phải đầu, chỉ cần chiêm câu phải đầu phải là học giáo lý, thì như vậy vô tình mình bỏ quên giáo lý. Thì đó là hai cái tôi không chấp nhận được. Còn tôi dạy thì khác, tôi dạy thì tôi nhắm thẳng vào cái buổi đầu tức là chỗ tổ Bồ Đề Đạt Ma sang truyền thiền cho tổ Huệ Cả. Thì cái buổi đầu đó nó diễn ra sao quý vị nhớ không? Tổ Huệ Cả khi theo học với tổ Bồ Đề Đạt Ma được ngài chấp nhận là một trò. Một hôm ngài Huệ Cả bạch hòa thượng: tâm con không an, nhờ vậy hòa thượng dạy con pháp an tâm. Thì tổ Đạt Ma bảo: đem tâm ra ta an cho. Cái ngài sửng sốt, tìm lại, tìm hồi tìm không được. Ngày xưa bạch hòa thượng: con tìm tâm không được. Tổ bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Như vậy thì tổ Huệ Cả liền có bước vào, nó đừng nói tu sạch. Hồi xưa tôi đọc cái đó mấy phen, tôi nói các ông tổ quan trọng hết sức mà sao nói đùa chơi không có gì chuyện hết. Nó tâm còn tâm an, nhờ bà được giải con pháp an tâm. Thì chúng ta bây giờ cũng dễ tâm nghĩ này chuyện kia chuyện nọ lan sang lộn xộn là không an. Bây giờ gặp một ông thầy, gặp một người lớn thì phải xin giải pháp an tâm. Thì giải pháp an tâm thì ông bảo là đem tâm ta an cho. Nhưng mà bậc thầy thì đâu có thể đôi thôi được, phải tìm ra cái tâm lăng xăng ra sao. Tìm lại mất mất tiền bạch và tưởng không tìm tâm không được. Thì ngài trả lời rằng: ta đã an tâm như người rồi. Thì ta đã an tâm như người rồi là cho một cái đường lối tu. Ngài thấy rõ đường lối tu. Như vậy đường lối tu nó đường lối gì? Tâm mình lăng xăng không an, giờ nhìn lại tìm lại nó mất. Thì nó khi nó mất thì tỏ bảo an tâm cho người rồi. Thì khi tìm lại nó mất đó là an tâm. Như vậy thì nhìn lại đã là phản quan tự kỷ. Khi phản quan tự kỷ thì cái vọng tưởng vọng tâm nó lặng, lặng đó là an tâm, thấy không? Như vậy thì từ đó về sau tổ mới ứng dụng tu cho tới cuối cùng. Như vậy thì tìm lại tâm, biết nó hư dối, bởi nó hư dối cho nên nó mất, mất đó là phải an tâm. Vì vậy mà bây giờ tôi chỉ dạy cho những người tu nhìn lại niệm khởi của mình, thấy cái chén lên, biết nó là hư dối không theo, đó là phải là biết vọng không theo. Như vậy thì không theo lâu ngày thì tự nó lặng, nó lặng thì đó là cái pháp tu. Như vậy thì cái pháp tu này không phải một ngày, năm ngày, mười ngày nó yên được, mà phải lâu dài. Nhưng khi lâu dài đó có những Phật tử tu nói sao mà cứ tu hoài thấy để hoài, thì tôi dẫn lời được tổ già: bất phạ niệm khởi duy cũng giá trị, không sợ niệm dấy lên mà chỉ sợ mình giác chậm. Nó dấy lên mình chạy theo mình làm mê, thì dấy lên mình biết nó là hư dối, đó là mình giác. Như vậy mình giác ngộ nó là hư dối thì nó mất, đó là cái lối tu đơn giản ở đây. Thì như vậy chỉ cần niệm khởi dấy lên biết là hy vọng không theo, thì niệm khởi nó có thành tham sân si chưa? Nó chưa thành. Nghe như đó mình thấy mình không theo nó thì tự nó chết trong tiếng nước. Thì đó là phương pháp gọi là trị mắc bệnh. Như vậy thì mong rằng quý vị giảng sư ráng tìm hiểu tư nghĩ rồi đi giảng dạy cho mọi người biết bệnh, biết thuốc trị. Như vậy thì nhắc lại lần nữa, quý vị là người quảng cáo đạo Phật hay là ông thầy thuốc nhỏ, đệ tử đệ tôn của ông vua thầy thuốc? Quý vị chịu cái nào? Chịu làm quảng cáo hay chịu làm thầy thuốc? Còn trị bệnh để làm sao cho mọi người được lành bệnh, thì đó đúng là con của Thầy Thuốc. Thì hôm nay tôi nói gì cũng hơi nhiều rồi, quá giờ. Thôi tới đây xin nghỉ. À, tất cả quý vị chắc ta còn hướng trước giờ.
Khi hòa thượng ra về, chúng ta
phút chúng ta